Mà bây giờ gây go hơn là điểm thứ hai này. Vậy thì người chết sẽ phục sinh như thế nào? Câu này thì khó lắm, bởi vì có ai trong chúng ta chết đâu mà biết. Mà đến lúc biết rồi thì lại không nói được. Nhưng mà mình đâu có dựa vào sự hiểu biết của loài người đâu. Mình dựa vào mặc khải của Chúa mà. Ở trong tin mừng Gioan chương thứ 5 á, chương thứ 6 thì về bánh hằng sống rồi. Chương thứ 5 mở đầu là Đức Giê-xu chữa một người đau ốm ở hồ nước tại Bê-sa-ta. Rồi sau đó có diễn từ về công việc của Chúa Giê-xu. Thì ở đó từ câu 28 chúng ta gặp được Chúa nói như thế này: các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mộ sẽ nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Chúa nói như vậy thì là bất cứ ai cũng sống lại hết à? Phải không? Chỉ khác nhau có ở chỗ là có người sống lại để được chúc phúc và có người sống lại để bị kết án. Mà đây lại là sự kết án đời đời, cho nên quan trọng lắm. Và lúc nãy khi nói về mặc khải tiệm tiến, về sự phục sinh đó, tôi đã nhắc cho các anh chị thư thứ nhất Côrintô chương 15, bởi vì chương 15 đó quan trọng lắm về sự phục sinh. Thế thì cũng trong chương 15, tôi không trích ra hết, tôi chỉ trích một vài câu thôi. Các anh chị có thể theo dõi ở trên bảng cùng đọc với tôi và để ý một số từ mà Thánh Phaolô dùng. Từ thứ nhất Côrintô chương 15 câu 42 đến 53. Gieo xuống thì hư nát, mà sống lại thì bất diệt. Những kẻ chết sẽ sống lại mà không còn hư nát. Quả vậy, thân xác hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt, và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử. Anh chị nhìn lại câu đó dùm tôi, để lại để ý đến từ hư nát và bất diệt được nhắc đi nhắc lại mấy lần. Nếu mà tính nguyên văn thôi á thì hai lần, phải không? Nhưng mà nói về ý nghĩa thì ít ra là ba lần và có thể nói đến bốn lần. Thánh Phaolô lặp đi lặp lại cái điều đó, đặt cái từ hư nát và bất diệt trong thế như đối kháng với nhau, để giúp cho chúng ta hiểu phục sinh như thế nào. Gieo xuống thì hư nát, nhưng mà sống lại thì bất diệt. Mình khó lòng mà có thể diễn đạt được một cách cụ thể để lát nữa chúng ta chiêm ngắm Chúa Giê-xu phục sinh. May ra mình thấy được một vài gợi ý. Ngoài ra đó, ở trong thư thứ nhất Tê-sa-lô-ni-ca chương 4 câu 16, câu này tôi nghĩ các anh chị khá quen, bởi vì mình đi dự lễ an táng nhiều lần hay nghe cái câu này. Khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên. Cái dựa vào những câu kinh thánh đấy mà đi tìm câu trả lời cho câu hỏi rằng vậy thì người chết sẽ phục sinh như thế nào đây? Cái thân xác này đã chết mà phục sinh như thế nào? Cái điều này hoàn toàn vượt ngoài trí tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta chỉ dựa vào mạc khải của Kinh Thánh thôi. Và trong sách giáo lý để giúp cho mình tập trung vào một vài điểm căn bản thì Hội Thánh đặt ra những câu hỏi mình phải hiểu phục sinh là gì đã. Câu trả lời của Hội Thánh là từ quan điểm của Công giáo về con người có hồn và xác. Thế thì khi chúng ta chết, linh hồn và thân xác bị tách ra. Cái thân xác thì bị hư hoại. Hư hoại chẳng hạn như là mình được chôn táng ở dưới lòng đất. Hư hoại rõ nữa là mình được hỏa táng. Ở các nhà dòng bây giờ là cứ buổi sáng thì đưa đi, buổi chiều thì đưa về. Một nữ tu mất thì dâng lễ an táng xong rồi đưa đi hỏa táng, hỏa thiêu, rồi sau đó đến chiều thì lại đưa về. Thân xác cứ bị hủy hoại nhưng mà linh hồn thì không. Khi học về con người, chúng ta đã nói Chúa ban cho con người có linh hồn bất tử mà. Linh hồn đến gặp Thiên Chúa. Và linh hồn vẫn khao khát được kết hợp lại với thân xác. Thân xác được tôn vinh, chứ không phải thân xác bị hư hoại. Kết hợp như thế nào? Quả là một mầu nhiệm. Bởi vì chúng ta đặt câu hỏi rằng cái thân xác nó tan rã rồi thì hỏa thiêu rồi thì còn lấy đâu đâu mà kết hợp. Thế là theo cái cách nhìn tự nhiên của con người mình. Còn thực sự cái thân xác của chúng ta nó là tổng thể của những cấu tố vật chất. Vì Thiên Chúa quyền năng hoàn toàn có thể Ngài kết hợp những cái cấu tố vật chất đó lại để ban tặng cho mình, để linh hồn kết hợp với thân xác, nhưng là một thân xác được tôn vinh. Thì có lẽ hình ảnh của Chúa Kitô phục sinh giúp chúng ta một phần nào tưởng tượng ra. Khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết thì thưa các anh chị, Ngài vẫn mang cái thân xác cũ của Ngài chứ, phải không? Có phải không? Bởi vì khi mà Ngài đến với các môn đệ thì Ngài cho các ông xem gì? Xem tay và cạnh xương. Tay có dấu đinh, cạnh xương bị đâm thâu. Như vậy là cái thân xác của Đấng đã chịu đóng đinh trên thập giá, thân xác cũ đó. Và là một thân xác thực sự, cho nên ở trong Luca, Ngài khẳng định với các môn đệ: các con đừng có sợ, Thầy đây chứ không phải ma. Thân xác thật. Nhưng mà đồng thời thân xác đó làm sao? Là một thân xác được tôn vinh. Một thân xác của thần khí. Thân xác ấy đi vào trong căn phòng mà cửa còn đóng kín. Thân xác ấy hiện diện cùng một lúc với những nhóm môn đệ ở địa điểm khác nhau. ta đọc lại những cái trình thuật tin mừng về Chúa Kitô phục sinh thì cho mình một vài cái gợi ý để thấy được là cái thân xác được biến đổi, thân xác vinh quang. Còn chi tiết như thế nào thì hoàn toàn vượt trên sự tưởng tượng của chúng ta. Thế cho nên khi đặt câu hỏi là phục sinh thế nào thì sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo dựa vào cái kinh nghiệm về Đức Kitô phục sinh để nói là mọi người sẽ sống lại với thân xác của mình, nhưng thân xác này sẽ được biến đổi thành thân xác vinh quang, thân xác có thần khí. Thế còn hỏi là khi nào thì phục sinh? Thì sự phục sinh vĩnh viễn đó gắn liền với ngày mà chúng ta quen gọi là tận thế. Nhưng một cách tích cực hơn thì gắn liền với cuộc quang lâm của Chúa Kitô. Mỗi lần dự thánh lễ, sau khi chuyển phép mà linh mục sướng đây là mầu nhiệm đức tin, thì cộng đoàn của chúng ta vẫn tuyên xưng Chúa chịu chết, Chúa sống lại và Chúa sẽ đến trong vinh quang của quang lâm. Và Thánh Phêrô mô tả cái cuộc quang lâm đó: trời mới, đất mới. Đấy là một vài điểm mà sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo gợi ý với chúng ta khi đặt ra câu hỏi là người chết sẽ phục sinh như thế nào.